mời anh chị em dành 1-2 phút chúng ta thinh lặng, chúng ta nhớ lại bài phúc âm chúng ta vừa đọc. Giáo hội mời chúng ta đi vào trong mùa vọng, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, và mời chúng ta có thái độ tỉnh thức, thái độ canh thức. Tỉnh thức hay canh thức cứ được nhắc đi nhắc lại hoài trong bài phúc âm này. Như thế Đức Giêsu muốn nhắc chúng ta coi chừng tránh thái độ ngủ. Và ngủ ở đây, như chúng ta nhìn thấy trong thư Thánh Phaolô, ngủ không phải chỉ là nhắm mắt ban đêm đi ngủ. Ngủ ở đây chính là sa đà vào bóng tối, vào ban đêm, bỏ rơi cái ban ngày, bỏ rơi ánh sáng. Người ngủ là người nhắm mắt, và khi nhắm mắt như thế thuộc về bóng tối. Đức Giêsu mời chúng ta làm sao để chúng ta có thể tỉnh thức. Và chính cái thái độ mà Ngài mời là thái độ đặc biệt ở trong mùa vọng. Cuộc sống hôm nay như anh chị em vừa chia sẻ thì có rất nhiều cái điều mà có thể ru ngủ chúng ta. Tất cả những sự thoải mái về vật chất cũng ru ngủ. Một đời sống ổn định cũng ru ngủ chúng ta. Và có khi chúng ta khó lòng mà được đánh thức. Thỉnh thoảng Chúa đánh thức chúng ta ngay giữa giấc ngủ. Không biết anh chị em ở đây có ai có kinh nghiệm bị đánh thức không? Lúc mình đang ngủ, đang ngon trớn, đang cảm thấy mọi sự là yên ổn, và cảm thấy đời sống của mình hết sức là ổn định, thì tình cờ có những chuyện xảy ra. Những chuyện xảy ra rất là bất ngờ và rất là khó chịu, vì những chuyện đấy phá vỡ những cái dự tính của mình. Mình đang định làm thế này, định làm thế nọ, và cuối cùng bây giờ chuyện đấy không thể nào làm được. Chỉ cần một người đi khám bệnh và biết mình bị ung thư giai đoạn cuối thì mọi chuyện là khác rồi. Chỉ cần một chuyện xảy ra, thí dụ như cái tang của một người thân trong nhà, cũng đủ thay đổi tất cả. Chỉ cần chuyện một đứa con bị hư trong gia đình, hay khám phá ra người bạn đời của mình thiếu chung thủy, tất cả là đổ vỡ. Chính vì thế nên thỉnh thoảng có những chuyện xảy đến trong đời mình mà không biết anh chị em thấy như là những cái đánh thức của Chúa. Chúa đánh thức chúng ta bằng những chuyện Chúa cho xảy ra. Chúng ta rất khó chịu về những kiểu đánh thức này, vì chúng ta đang ngủ thiêu thiêu, đang ngon trớn, thế mà bỗng nhiên lại bị lôi dậy. Đang ngủ mà bị lôi dậy là điều rất khó chịu. Trong mùa vọng, chúng ta để ý đến những cái đánh thức của Chúa. Thế nào chúng ta cũng ngủ. Cái trần gian này đẹp quá, nên cứ làm chúng ta mê và mê ngủ. Mê nó nên trở thành mê ngủ. Chúng ta cảm ơn Chúa và cũng cầu xin Chúa cho chúng ta được cảm nếm, được cảm nghiệm những cái đánh thức của Chúa trong cuộc đời chúng ta, đặc biệt trong mùa vọng. Và xin Chúa cho chúng ta cái ơn là ơn thức dậy, và không phải bực bội, nhưng vừa thức dậy vừa tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lấy lời nguyện số 72. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
nhiều người cố chứng minh là không có Thiên Chúa. Họ nói Thiên Chúa chỉ là sản phẩm của con người. Khi họ bị bóc lột, khổ đau và mê muội, nhưng dù sao thì Chúa vẫn hiện hữu trên đời. Chúng con thấy Chúa nơi vũ điệu của hàng tỷ vì sao mỗi tối, nơi trái đất vẫn quay nghiêng một độ nhất định, nơi dòng tiến hóa vẫn âm thầm đi lên. Chúng con thấy Chúa nơi cánh bướm sặc sỡ, nơi lời kinh thì thầm trên môi vị đan sĩ lúc đêm khuya, nơi một phát minh mới làm con người bớt khổ đau vì bệnh tật. Chúng con vẫn tin có Chúa, dù biển khổ mênh mông và bất công tràn lan, dù ác nhân và bóng tối có vẻ thắng thế, dù những người tin Chúa vẫn chịu nhiều bách hại. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là đấng toàn năng, vì Chúa tôn trọng tự do Chúa ban cho con người, vì Chúa thật bao dung, kiên nhẫn và chịu đựng. Trái tim Chúa có chỗ cho cả thánh nhân lẫn tội nhân, cho cỏ lùn và lúa tốt, cho con thứ và con cả. Chúng con biết mình không thể hiểu Chúa trọn vẹn, cũng không hiểu hết được kế hoạch của Chúa, vì Chúa là đấng siêu việt ngàn trùng. Xin cho chúng con làm chứng về sự hiện hữu lớn lao của Chúa bằng sự hiện hữu nhỏ bé của chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.